Việt Nam giải cứu 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện. 12 người bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng được cứu sống ngày hôm nay, 19 tháng 12, sau 4 ngày nỗ lực giải cứu. Tin trong nước cho hay, 11 người đàn ông và một phụ nữ được đưa ra khỏi hầm Đạ Dân, Đạ Chô Mô thuộc huyện Lạc Dương chiều nay trong tình trạng sức khỏe tốt. Một phần của hầm thủy điện này bị sập vào sáng sớm hôm thứ Ba sau các trận mưa tầm tã. Suốt 4 ngày qua, trong khi đào bới những đống đổ nát và khoan thông hầm để tìm cách tiếp cận các nạn nhân bị mắc kẹt, lực lượng cứu hộ đã truyền khí oxy và thực phẩm cho họ thông qua một lỗ nhỏ. Theo VN Express, nước cháo và sữa cứ 4 tiếng lại được truyền qua một đường ống nhựa vào bên trong hầm để giúp các nạn nhân cầm cự, chờ được cứu thoát. Reuters dẫn lời giới chức tỉnh Lâm Đồng cho biết là gần 1.000 người đã được huy động trong các nỗ lực cứu hộ. Các công trình thủy điện cung cấp hơn 1/3 nguồn điện tiêu dùng tại Việt Nam, nhưng ít xảy ra sự cố chết người tại các nhà máy thủy điện trong nước. Việt Nam sắp mua tàu chiến của Ấn Độ. Ấn Độ sắp cung cấp các tàu chiến cho Việt Nam trong lúc Hà Nội đang tìm cách hiện đại hóa quân sự và tăng cường khả năng quốc phòng trước các động thái lấn lướt của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. NDTV ngày 19 tháng 12 dẫn lời Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty đóng tàu GRSE, một đơn vị trong ngành quốc phòng Ấn, cho hay hợp đồng bán ít nhất 4 tàu tuần tra là một phần trong kế hoạch Ấn cấp cho Việt Nam 100 triệu đô la tín dụng phục vụ mục đích quân sự. Thỏa thuận mua bán này không đơn thuần mang tính thương mại mà còn bao hàm ý nghĩa chiến lược, giúp Ấn Độ trải dài dấu chân của mình xuyên khắp khu vực giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang. Việt Nam và Philippines nằm trong số các nước đang có tranh cãi chủ quyền khu vực này với Trung Quốc. New Delhi hiện tham gia các dự án hợp tác thăm dò dầu khí với Hà Nội ngoài khơi bờ biển Việt Nam, bất chấp sự phản đối gay gắt của Bắc Kinh. Ngoài Ấn Độ, Việt Nam cũng đã ký mua các tàu ngầm của Nga và sắp nhận các tàu tuần tra của Nhật. Các chiến tàu Ấn sắp bán cho Việt Nam có chiều dài 35 mét, rộng 10 mét, sẽ được sử dụng trong công tác tuần tra các khu vực gần bờ. Theo báo chí Ấn Độ, Việt Nam cần ít nhất 7 chiếc nữa như vậy, và công ty đóng tàu GRSE của Ấn hy vọng sẽ tiếp tục nhận được thêm đơn đặt hàng cho số còn lại này. Tin này được đưa ra giữa lúc tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, tướng Dabur Singh Suhat đang thực hiện chuyến công du Việt Nam trong 4 ngày, từ 17 tới 20 tháng này, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và chiến lược song phương. Đây là lần đầu tiên một tham mưu trưởng quân đội Ấn sang Việt Nam kể từ khi đôi bên mở ra quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ vài năm trước. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 10, Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ đã bày tỏ sự ủng hộ kiên định mà Ấn dành cho các nhu cầu quân sự của Hà Nội. Tờ Economic Times dẫn lời các giới chức Ấn Độ cho biết, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo quân đội Ấn sẽ tìm cách mở rộng hợp tác giữa quân đội hai nước, sau khi đôi bên tập trung phần lớn vào sự hợp tác hải quân. New Delhi có các lợi ích kinh tế và chiến lược quan trọng ở khu vực Biển Đông và đã nhận lời mời đầu tư vào công tác thăm dò dầu khí tại các lô mà Hà Nội nói nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Giới phân tích cho rằng sự hiện diện của Ấn Độ tại khu vực giúp cho các nước Đông Nam Á cân bằng các tham vọng của Trung Quốc với bản đồ đường lưỡi bò giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh hàng hải. Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ thống giám sát ngoài khơi, bao gồm các trạm vệ tinh radar, nhằm tăng cường sức mạnh hàng hải quốc gia, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Reuters dẫn nguồn tin từ China Daily hôm nay cho biết, mạng lưới mà một quan chức của Cục Hải dương Trung Quốc mô tả là cơ sở để bảo vệ lợi ích hàng hải của nước này, theo dự kiến sẽ hoàn thành trước cuối năm 2020. Dự án bao gồm xây dựng các trạm radar, các trạm theo dõi cảnh báo sóng thần, giám sát dưới biển và các hoạt động vệ tinh. Mạng lưới vừa kể sẽ giúp cho Trung Quốc giám sát các vùng biển ven bờ, các vùng biển sâu và các vùng biển gần địa cực. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói, với mạng lưới giám sát này, Bắc Kinh có thể khám phá tiềm năng các nguồn tài nguyên ở khu vực, tuy không tiết lộ chi phí xây dựng cụ thể là bao nhiêu.
Vụ Philippines kiện Trung Quốc góp phần định hình tương lai Đông Nam Á 2015. Phán quyết về vụ Philippines kiện các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là một trong các sự kiện định hình tương lai Đông Nam Á trong năm 2015, theo phân tích của hai chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Hoa Kỳ, CSIS. Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay có phần chắc sẽ phán quyết về đơn của Manila kiện bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh trước cuối năm 2015. Bắc Kinh cho tới nay vẫn một mực không chịu tham gia vào tiến trình vụ kiện và từ chối đệ trình lập luận đối với đơn kiện của Manila trước thời hạn chót là ngày 15 tháng 12 năm nay. Theo chuyên gia Murray Herbert và Gregory Poling thuộc CSIS, đây sẽ là phán quyết quan trọng nhất bởi bất kỳ tòa án nào được thành lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, và bằng cách này hay cách khác, nó sẽ đánh một dấu mốc cho các tranh chấp Biển Đông. Hai nhà nghiên cứu này cho rằng nếu tòa quyết định là họ không có quyền tài phán thì sẽ làm lụi tàn các tia hy vọng về việc dùng tòa trọng tài làm phương tiện ôn hòa để giải quyết các tranh chấp trong tương lai. Ngược lại, nếu tòa quyết định có quyền tài phán thì gần như chắc chắn rằng họ sẽ phán quyết rằng bản đồ chính đoạn của Trung Quốc là bất hợp lệ. Trong trường hợp đó, vẫn theo hai nhà nghiên cứu của CSIS, Bắc Kinh sẽ đối mặt với một số lựa chọn khó khăn, vì dĩ nhiên là Trung Quốc không muốn bị xem là vô trách nhiệm khi phớt lờ một phán quyết của tòa trọng tài quốc tế. Và Philippines sẽ huy động sự ủng hộ từ Mỹ, Nhật, các nước láng giềng ASEAN và các nước đối tác khác xác quyết phán quyết của tòa nhằm thuyết phục Bắc Kinh minh định tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của họ ở Biển Đông.